Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ 6 ngày 8 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 bước vào ngày thi cuối.
Bộ Ngoại giao đã đưa về nước khoảng hơn 400 công dân bị cưỡng bức lao động tại Campuchia.
Hà Nội điều chỉnh khu đất 148 Giảng Võ thành công trình phục vụ hoạt động cộng đồng.
Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố từ chức. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chủ trì hội nghị giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan đơn vị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan cần chuẩn bị tốt nhất cho chương trình chất vấn, trả lời chất vấn tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 8, đồng thời cho biết là sẽ tổ chức tham vấn ý kiến chuyên gia vào giữa tháng 7 để chuẩn bị cho việc tổ chức diễn đàn kinh tế năm 2022. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý sau hội nghị, các cơ quan liên quan của Quốc hội giữ nghiêm quy chế làm việc, hoàn thành dứt điểm công việc theo mốc thời gian đặt ra, không kéo dài.
Tại hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, từ nay đến cuối năm sẽ tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các đảng viên có liên quan tới các vụ án nổi cộm được dư luận quan tâm như các vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, Công ty FLC, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và vụ việc xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao.
Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, cả nước có 22 thí sinh vi phạm quy chế thi, bị đình chỉ thi. Cụ thể là ngữ văn có 12 thí sinh, toán có 10 thí sinh. Lỗi vi phạm chủ yếu của các thí sinh là mang điện thoại vào phòng thi, 17 em, còn lại là có 5 thí sinh mang và sử dụng tài liệu trong phòng thi.
Cũng theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày hôm qua, cả nước có 79 thí sinh diện F0, trong đó có 18 thí sinh đến dự thi để lấy kết quả xét tuyển đại học cao đẳng. Các thí sinh còn lại sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp theo đúng quy chế thi năm nay. Trong ngày hôm nay, các thí sinh sẽ bước vào ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Trong đó, buổi sáng các thí sinh sẽ bước vào thi tổ hợp khoa học tự nhiên và tổ hợp khoa học xã hội. Buổi chiều, các thí sinh sẽ hoàn thành môn thi cuối cùng là môn ngoại ngữ.
Liên quan đến công tác bảo hộ công dân trước tình trạng người lao động Việt Nam bị cưỡng bức lao động tại Campuchia, Bộ Ngoại giao vừa cho biết đến nay thì các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã bảo hộ đưa về nước khoảng hơn 400 trường hợp. Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước, các công ty quản lý và sử dụng lao động, tăng cường điều tra, triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết để kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, từng bước đẩy lùi tình trạng này.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất cho lập các đoàn kiểm tra giải quyết các tranh chấp khiếu nại ở các chung cư tại 20 địa phương trừ Củ Chi và Cần Giờ. Thành phần kiểm tra sẽ bao gồm đại diện công an, xây dựng, tài nguyên môi trường cùng các đơn vị liên quan để ra soát pháp lý trong thực hiện giao kết giữa ban quản trị, ban quản lý. Dự kiến từ nay đến cuối tháng 7, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng các địa phương báo cáo, tham mưu thành phố chế tài, xử lý các trường hợp vi phạm và giải quyết các điểm nóng.
Tại cuộc họp của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đang diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết liên quan đến dự án 148 Giảng Võ quận Ba Đình, trước đây là khu đất triển lãm Giảng Võ. Sau khi thu hồi chủ trương đầu tư 10 tòa nhà cao tầng, khu đất 148 Giảng Võ sẽ chuyển đổi đầu tư làm khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại. Việc điều chỉnh này sẽ phù hợp và hài hòa với việc cải tạo khu tập thể Giảng Võ, hồ Giảng Võ. Từ đó thì điều chỉnh lại quy mô phục vụ hoạt động cộng đồng.
Bộ Tài chính cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã được Bộ Tài chính gia hạn miễn giảm là gần 40.000 tỷ đồng. Với hàng loạt chính sách miễn giảm, theo Bộ Tài chính, số tiền hỗ trợ cho doanh nghiệp người dân năm 2022 sẽ khoảng 225,5.000 tỷ đồng. Trong đó, số tiền được gia hạn khoảng 135.000 tỷ đồng, số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất được miễn giảm khoảng 90,5.000 tỷ đồng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết trong những tháng cuối năm sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm cho thị trường chứng khoán phát triển bền vững, công khai, minh bạch. Trong đó thì sẽ tập trung giám sát đối với hoạt động huy động vốn và việc sử dụng vốn huy động đúng mục đích, tăng cường kiểm tra chất lượng báo cáo tài chính, thanh tra và xử lý kịp thời, nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường.
Sau 3 tháng thu phí hạ tầng cảng biển, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình sửa đổi, bổ sung nghị quyết về thu phí hạ tầng cảng biển. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố kiến nghị miễn thu phí đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh quốc phòng, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ bảo đảm an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh. Ủy ban Nhân dân Thành phố cũng sẽ đề xuất giảm 50% mức phí đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng tạm xuất tái nhập, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu được vận chuyển vào cảng và rời cảng bằng phương tiện thủy nội địa, hoạt động trên các tuyến đường thủy.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Sau nhiều áp lực, Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm qua 7 tháng 7 đã tuyên bố từ chức. Nhà lãnh đạo Anh bắt đầu bài phát biểu từ chức bằng một câu xin chào và thể hiện tâm lý thoải mái, trái ngược với hình dung của một số người. Theo hãng thông tấn AFP, mặc dù tuyên bố từ chức nhưng ông Johnson sẽ tiếp tục ngồi ghế thủ tướng cho đến khi đảng bảo thủ có lãnh đạo mới. Cuộc bầu cử lãnh đạo sẽ diễn ra vào mùa hè và người chiến thắng sẽ thay thế ông Johnson trong hội nghị thường niên của đảng vào đầu tháng 10 tới.
Ông Boris Johnson tuyên bố từ chức trong bối cảnh nhà lãnh đạo này đang vướng phải hàng loạt bê bối và đối mặt với làn sóng từ chức của các thành viên nội các cấp cao. Tính đến sáng ngày 7 tháng 7, đã có ít nhất 53 thành viên nội các từ chức, trong đó có những nhân vật chủ chốt như Bộ trưởng Tài chính và Giáo dục.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa công bố thêm 2 ca tử vong do bệnh đậu mùa khỉ kể từ lần cập nhật tình hình dịch bệnh gần đây nhất vào ngày 27 tháng 6 vừa qua, nâng tổng số ca không qua khỏi do bệnh này lên 3 ca kể từ đầu năm nay. Trong báo cáo mới nhất, thì WHO cho biết là số ca mắc bệnh tăng 77% lên hơn 6.000 ca kể từ khi tổ chức này công bố thông tin cập nhật hôm 27 tháng 6. Theo cơ quan có trụ sở tại Geneva này, thì số liệu sẵn có cho thấy hơn 99% số ca mắc là nam giới.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết số ca mắc COVID-19 toàn cầu đã tăng lên gần 30% trong 2 tuần qua. Trong cuộc họp hàng tuần về COVID-19 tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 6 tháng 7, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nêu bật các thách thức có thể khiến cho dịch bệnh lây lan nhanh. WHO cũng kêu gọi người dân tại các vùng dịch bệnh gia tăng thực hiện các biện pháp y tế cộng đồng, trong đó có đeo khẩu trang, tự cách ly khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, đẩy mạnh xét nghiệm tại nhà và tiêm chủng đầy đủ.
Tại Trung Quốc, Bắc Kinh đã trở thành địa phương thứ hai sau cố đô Tây An xuất hiện các ca COVID-19 trong cộng đồng nhiễm biến thể phụ BA.5.2 của Omicron. Tính đến ngày 6 tháng 7, thì Bắc Kinh đã báo cáo 12 trường hợp dương tính mới và được cho là do BA.5.2 gây ra. Hiện cả Bắc Kinh và thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Bắc Trung Quốc đều đã phải tăng cường các biện pháp chống dịch.
Theo đài RT của Nga, ông Dmitry Sergey, giám đốc công ty ngũ cốc thống nhất cho biết Nga đã bắt đầu bán ngũ cốc cho các quốc gia thân thiện bằng đồng nội tệ. Tuyên bố này được ông Sergey đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin ngày 6 tháng 7. Trước đó, Nga đã tuyên bố cấm xuất khẩu lúa mì để bảo đảm an ninh lương thực trong nước. Động thái này đã khiến cho giá ngũ cốc tăng vọt và giới chức cảnh báo thế giới có thể phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Max Verstappen ký hợp đồng mới với đội đua Red Bull trước mùa giải này với mức thù lao là 40 triệu bảng một năm. Và tay đua người Hà Lan sẽ chỉ đáo hạn hợp đồng vào năm 2028 khi mà anh 31 tuổi. Mới đây thì Verstappen cho biết là anh có thể sẽ chấm dứt sự nghiệp F1 ngay sau khi hợp đồng giữa anh và đội đua Red Bull kết thúc.
Tờ Independent mới đây đã công bố tiền lương của các tay đua F1 trong năm 2022 và Lewis Hamilton cùng với Max Verstappen hiện đã bằng nhau với số thu nhập 40 triệu bảng một năm. Có một sự khác biệt lớn giữa họ với phần còn lại khi người xếp sau, Fernando Alonso, chỉ nhận 15 triệu bảng một năm. Tiếp theo đó là Lando Norris, Sebastian Vettel và Daniel Ricciardo, mỗi người nhận hơn 10 triệu một năm.
Câu lạc bộ AS Roma vừa công bố trong ngày thứ Năm rằng họ sẽ trình bày kế hoạch xây sân vận động mới cho hội đồng thủ đô Rome. Sân mới sẽ tọa lạc tại quận Piacalata. Roma đã chung sân Olimpico với Lazio kể từ năm 1953 tới nay và trong vài năm qua thì Roma đã có ý định xây sân mới nhưng gặp nhiều trục trặc cho đến lúc này.
Theo tờ COPE của Tây Ban Nha, Atlético Madrid đã kiếm thêm được 30 triệu euro mỗi năm kể từ khi chuyển sang thi đấu tại sân vận động Metropolitano. Sau 5 năm thi đấu tại sân vận động mới, Atlético bỏ túi 150 triệu euro cộng với tiền bán sân vận động cũ Vicente Calderón là 175 triệu euro. Đội bóng này đã trả gần như hết nợ tiền công xây dựng sân vận động Metropolitano.
Theo tờ Le Paris Saint, ông chủ câu lạc bộ Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi đang rất gần với việc mua lại câu lạc bộ Sporting Braga của Bồ Đào Nha. Đội bóng này sẽ được coi là câu lạc bộ vệ tinh của đội bóng thành Paris, giống như là CAS Open của Bỉ trước đó.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Hoàng Trang. Thưa quý thính giả, hôm nay là ngày thi thứ hai và cũng là ngày thi cuối cùng của kỳ thi trung học phổ thông. Thời tiết lúc này trên cả nước thì đang khá là thuận lợi. Cả ba miền Bắc, Trung, Nam đều phổ biến không có mưa. Ở các tỉnh miền Bắc, những cơn mưa dông đêm qua đã hết. Riêng ở vùng núi, trời vẫn còn nhiều mây, nhiệt độ thì mát mẻ, dễ chịu, duy trì trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Lưu ý là trong chiều và tối nay, thời điểm sau 16 giờ khi mà cuộc thi phổ thông trung học kết thúc, miền Bắc sẽ lại có những cơn mưa rào và dông. Trong đó thì vùng mưa vừa, mưa to và dông mạnh thì vẫn tập trung ở khu vực Đông Bắc là các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng với lượng mưa trong đêm nay và sáng sớm ngày mai phổ biến từ 30 đến 40mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 70mm nên trong đêm nay và ngày mai thì các khu vực này cần phải đề phòng với hiện tượng lũ quét và trượt lở đất. Lúc này thì ở miền Trung dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận, thời tiết vẫn khá là dễ chịu với nhiệt độ đang dao động từ 26 đến 28 độ. Trong ngày hôm nay, nhiều nơi ở Trung Bộ vẫn có nắng nhưng cường độ không gắt. Nắng nóng trong ngày hôm nay ở Trung Bộ được nhận định chỉ xuất hiện cục bộ ở một vài nơi ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi, chủ yếu tập trung ở các huyện phía Tây với mức nhiệt từ 35 đến 36 độ. Các khu vực khác không có nắng nóng, nhiệt độ dao động từ 31 đến 34 độ. Ở Trung Bộ trong chiều tối nay cũng xuất hiện mưa rào và dông, diện mưa ở mức rải rác. Trong mưa dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh nên người dân cũng cần hết sức chú ý. Mưa dông về chiều tối được cảnh báo cũng sẽ xuất hiện ở Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay, thậm chí là cường độ còn tăng hơn so với ngày hôm qua. Nguyên nhân là gió mùa Tây Nam vẫn tiếp tục hoạt động mạnh dần. Dự báo là thời điểm sau 15 giờ chiều là lúc gió Tây Nam tích tụ đủ lượng ẩm nên sẽ gây mưa dông diện rộng cho cả Nam Bộ và Tây Nguyên với nhiều điểm mưa vừa mưa to kèm theo dông mạnh. Tuy nhiên thời điểm trước 15 giờ thì nhiều nơi ở Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn có nắng, cường độ vừa phải. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên phổ biến từ 28 đến 31 độ, còn ở Nam Bộ là 29 đến 32 độ.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.